Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị, Phương Quyên và Quy Cường rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay.
Vâng, xin chào quý vị ạ. Thông tin đầu tiên trong chương trình hôm nay là thông báo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Từ ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức thí điểm thu phí không dừng 100% trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và sẽ phạt nghiêm đối với các xe không đủ điều kiện, cố tình lưu thông tuyến này.
Vâng ạ, theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, hình thức xử phạt sẽ là phạt nguội để đảm bảo an toàn giao thông và tính minh bạch. Sẽ phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí.
Các xe không đủ điều kiện bao gồm xe không gắn thẻ đầu cuối, xe chưa dán thẻ thu phí không dừng, hoặc xe đã dán thẻ thu phí không dừng mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí. Ngoài ra, lái xe sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan đã thực hiện rà soát lại phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để phục vụ công tác thí điểm 100% thu phí không dừng ETC các phương tiện di chuyển trên tuyến từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Việc thí điểm sẽ thực hiện tại 32 trong số 62 làn thu phí trên tất cả 6 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiều loại hàng hóa đều tăng cao, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Trong đó, việc chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện đã được không ít người lựa chọn. Điều này lý giải vì sao doanh số xe máy điện tại Việt Nam liên tục tăng mạnh thời gian gần đây.
Vâng ạ, khi mà đặt lên bàn cân câu chuyện chuyển đổi xe xăng sang xe điện, nhà sản xuất phải giải quyết cho được 3 điểm mấu chốt, đó là công suất, quãng đường và thời gian sạc pin nếu muốn chinh phục người dùng, thúc đẩy họ chuyển từ xe chạy xăng sang xe máy và ô tô điện.
Về vấn đề pin cho xe điện, VinFast mới đây đã công bố làm chủ công nghệ sản xuất pin LFP với ưu điểm vượt trội về tuổi thọ, độ ổn định và vận hành an toàn. Trước mắt, pin LFP sẽ được hãng này ứng dụng cho 5 mẫu xe máy điện thế hệ mới của VinFast gồm Felix S, Clara S 2022, Vento S, Theon S và Evo 200 với khả năng hoạt động lên tới gần 200 km/h sau mỗi lần sạc đầy.
Trong đó, Evo 200 là mẫu xe máy hoàn toàn mới của VinFast được trang bị động cơ yên hút đặt tại bánh sau có vận tốc cực đại lên tới 70 km/h và cho khả năng di chuyển khoảng 200 km sau một lần sạc đầy trong điều kiện vận hành với tốc độ 30 km/h.
Felix S thì có khả năng di chuyển tới 198 km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80 km/h. Clara S 2022 sử dụng pin LFP cho khoảng cách di chuyển lên tới 194 km. Sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80 km/h. Vento S và Theon S cho khoảng cách di chuyển tương ứng là khoảng 160 km và 150 km sau một lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt khoảng 90 km/h và 100 km/h.
Và thưa quý vị, theo công bố của VinFast thì Evo 200 sẽ có giá 22 triệu đồng, Felix S có giá là 29 triệu 900 ngàn đồng, Clara S có giá 36 triệu 900 ngàn đồng, còn Vento S giá 56 triệu đồng. Theon S giá 69 triệu 900 ngàn đồng. Mức trên thì chưa bao gồm pin. Giá thuê pin sẽ từ 189 ngàn đồng cho đến 399 ngàn đồng tùy loại xe hoặc mua pin sở hữu trọn đời với chi phí 19 triệu 900 ngàn đồng.
Ngoài VinFast, các hãng xe lớn như Honda, Yamaha cũng đục địch ra mắt xe máy điện để đón đầu nhu cầu của thị trường. Cụ thể, mẫu xe máy điện Honda Bentley E dù không được chính thức bán ra thị trường, nhưng với việc sử dụng bởi các bưu tá của Bưu điện Việt Nam, thì dường như hãng xe Nhật đang thực hiện cuộc chạy thử nghiệm để xem xét phù hợp với điều kiện đường xá tại Việt Nam.
Honda Bentley sở hữu thiết kế nhỏ gọn với yên đơn tách rời khỏi giá chở đồ phía sau. Xe sử dụng động cơ điện công suất 5,6 mã lực, mô men xoắn 15 nanomet và hai pin lithium với khả năng lưu trữ năng lượng giúp xe có thể di chuyển quãng đường 80 km với tốc độ trung bình 30 km.
Một mẫu xe máy điện khác của Honda là Honda Yugo mới đây cũng được hé lộ khi công báo sở hữu công nghiệp số 409 của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công bố mới đây cho thấy Honda Moto đăng ký bản quyền cho một mẫu xe hai bánh có kiểu dáng rất giống mẫu xe điện Honda Yugo được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2021 tại Trung Quốc. Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản động cơ 800W và 1200W. Tốc độ tối đa lần lượt là 43 km/h và 53 km/h.
Tương tự, mẫu xe Yamaha Neos dù chưa được bán ra tại Việt Nam nhưng Yamaha Motor Việt Nam chính là đơn vị lắp ráp xe điện Neos cho thị trường châu Âu. Yamaha Neos hướng tới nhu cầu di chuyển trên đường phố, xe được trang bị động cơ công suất 2,25 kW và pin lithium 50,4 V 19,2 A với khoảng 37 km cho mỗi lần sạc đầy. Người sử dụng cũng có thể tùy chọn lắp thêm một pin nữa nếu muốn kéo dài khoảng cách.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là thông tin về những dòng xe máy điện, xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng để thay thế xe chạy bằng xăng khi việc xăng dầu tăng giá quá cao thời gian qua đã tác động đến người tiêu dùng. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Cuộc sống muôn màu, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do VMusic thể hiện.
chung quay luôn vươn nhanh, dọn dàng đôi chân đã xuân xanh, bừng sức sống cháy lên niềm tin. Chào một tương lai trong tươi vui, chào một ngày mai đang trong tôi, ngày rực rỡ lấp lánh sắc màu. Nhạc điệu từ đâu như vang lên, hãy cùng tôi bay theo đam mê nào, hay hát hát cho ngày vui.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, du lịch xanh, du lịch sinh thái là một trong những xu hướng được yêu thích hiện nay, nhất là sau đại dịch COVID-19. Tại Cần Thơ, loại hình du lịch sinh thái là thế mạnh và đang thu hút lượng lớn du khách, nhất là trong dịp hè.
Du lịch sinh thái là loại hình vừa dựa vào những hình thức truyền thống, vừa có sự hòa nhập với môi trường tự nhiên, văn hóa bản địa, rồi từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của du khách, không gây tổn hại đối với môi trường tự nhiên và văn hóa sở tại. Tại Cần Thơ của chúng ta thì loại hình du lịch này phát triển mạnh ở huyện Phong Điền, quận Bình Thủy và quận Thốt Nốt.
Và thưa quý vị, mùa hè cũng là thời điểm mà thành phố Cần Thơ vào mùa trái cây. Dâu, chôm chôm, nhãn, măng cụt, sầu riêng đều chín rộ trong giai đoạn từ tháng 5 cho đến tháng 8. Nói đến vườn cây trái ở Cần Thơ thì Phong Điền có nhiều điểm vườn phục vụ du lịch. Du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền có nét đặc trưng riêng bởi địa phương có nhiều vườn cây lâu năm với các loại đặc sản thơm ngon. Nổi bật là các xã Mỹ Khánh, Nhân Ái, Nhân Nghĩa có nhiều điểm vườn đa dạng cây trái.
Ngoài ra, tại Cần Thơ còn có nhiều điểm đến nổi tiếng có vườn cây như là Cù Lao Tân Lộc ở Thốt Nốt, Cồn Sơn ở Bình Thủy. Cù Lao Tân Lộc thì nổi tiếng với nhiều trái cây đặc sản như là mận, xoài, chôm chôm, ổi. Tuy nhiên, vì cách xa trung tâm thành phố đến hơn 40 km nên lượng khách đến đây cũng chưa nhiều. Trong khi đó thì Cồn Sơn thu hút du khách nhiều hơn bởi nhiều trải nghiệm đa dạng, vốn được phù sa bồi lắng. Các vườn cây tại Cồn Sơn rất đa dạng và sai trái như vườn chôm chôm Năm Phước hay là vườn nhãn Nam Minh, vườn ổi Thành Tâm. Hay là vườn nhãn Sáu Cảnh, vườn bưởi Phương Mi nữa.
Vâng ạ. Và thưa quý vị, bên cạnh các vườn cây ăn trái, các loại bánh dân gian thì Cần Thơ còn được biết đến với nhiều món ngon, nhất là các món ăn từ bún. Tại quận Ninh Kiều, trung tâm của thành phố Cần Thơ, du khách có thể đến nhiều quán bún ngon và đa dạng ạ.
Dạ, và món ăn từ bún tại Cần Thơ thì có thể là kể đến như là bún mang vịt xiêm, bún cá, bún cà ri, bún bò Huế, bún mắm, bún xào, rồi bún thịt nướng,
rất là nhiều phải không ạ?
Trong đó thì bún mang vịt xiêm có từ lâu là rất là được người dân địa phương yêu thích luôn. Du khách có thể là tìm đến các quán nổi tiếng lâu đời như là bún mang 123 ở số 123 đường Phan Đình Phùng, bún mang cà ri Thu Hiền ở đường Nguyễn Văn Linh số 9A. Bún bò Huế cũng là một trong những món ngon thường được người địa phương giới thiệu cho du khách một khi đến với Cần Thơ. Và có nhiều quán nổi tiếng được nhắc đến như là Hữu Thọ 37 Đồng Khởi, Quỳnh Châu 166 Phan Đình Phùng hay là Vĩ Dạ ở 15 Xô Viết Nghệ Tỉnh.
Và những năm gần đây, Cần Thơ còn được biết đến với đặc sản bún thố. Các món bún nước được phục vụ trong thố với mục đích là giữ nóng như là bún cá, bún chả tiêu, bún hải sản. Để thưởng thức bún thố, du khách có thể đến quán bún thố ở số 149 đường Trần Văn Khéo, bún cá Hưng Phú Lộc 2 ở bờ kè Cái Khế Lý Hồng Thanh hay là bún cá ở cà phê Thời Gian đường Nguyễn Văn Linh và cà phê Ca Dao.
Nắm bắt xu hướng ẩm thực hiện đại và đa dạng từ các vùng miền, Cần Thơ còn nổi danh với nhiều món bún hấp dẫn như là bún Thái, là bún sứa hay là bún bề bề. Bún Thái thì được nhiều thực khách tại Cần Thơ yêu thích bởi cái vị cay cay và món ăn cũng là kèm theo đa dạng với nhiều quán như là bún Thái 68 nè, ở số 3 Ngô Sĩ Liên và 421A Nguyễn Văn Cừ, bún Thái hủ tiếu mực Phúc ở số 17-19 khu dân cư Metro, Đối với món bún bề bề thì du khách có thể là thưởng thức tại bún bề bề Cần Thơ, số 43 Xô Viết Nghệ Tỉnh. Còn món bún sứa thì được bán tại bún cá sứa Nha Trang ở hẻm 29 Xô Viết Nghệ Tỉnh, số 4/29 ạ.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua, trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý vị thân mến, mô hình nuôi cua biển trong hộp nhựa kết hợp với hệ thống lọc nước biển tuần hoàn mới xuất hiện tại Việt Nam, đem lại giá trị kinh tế cao. Để tiết kiệm diện tích, loài cua biển được nuôi trong những chiếc hộp nhựa nhỏ, xếp thành dàn và đánh số thứ tự. Mô hình này không mới trên thế giới, nhưng tại Việt Nam thì mới được áp dụng tại một cơ sở ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Việc thực hiện mô hình nuôi cua trên cạn rất hay bởi bảo vệ môi trường, không phải bỏ nước, đầu ra thì luôn ổn định.
Yeah.
Giá thị trường cua cốm thì khoảng 800.000 đồng một ký lận.
Dân thưa quý vị, cua cốm, cua lột là một loại cua biển được biết đến với tên gọi khác là cua hai da. Loại cua có giá trị dinh dưỡng cao, có độ thơm ngon đứng đầu và được thu hoạch ngay khi vừa lột mai xong. Thông thường thì mỗi ô chỉ nuôi một con cua thôi, nhằm tránh cua ăn thịt lẫn nhau. Mỗi năm nước sẽ được thay mới một lần, lượng nước bốc hơi sẽ được đổ thêm nước ngọt kết hợp với muối biển nhân tạo.
Yeah. Và thức ăn cho cua chủ yếu là cá và ốc, một ngày hai lần.
Yeah.
Chất lượng thịt cua thì dựa vào thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Những con cua giống đều đã có kích thước lớn, với khoảng là 6 con một ký. Sau khoảng từ 20 đến 45 ngày nuôi trong hộp thì cua bắt đầu là cho thu hoạch, khi đó là đạt khoảng 4 con một ký.
Nước nuôi cua biển thường xuyên sẽ được kiểm tra, mỗi ngày sẽ có ít nhất là 3 lần lấy nước kiểm tra độ pH và độ mặn. Nuôi loại cua biển này trong nhà có ưu điểm là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhân công chăm sóc ít và hiệu quả kinh tế cao.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thông tin cuối cùng trong chương trình hôm nay là thông tin đã được công ty tour leo núi Seven Summit Trek xác nhận. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã đã chinh phục đỉnh Everest vào sáng ngày 16 tháng 5. Đây là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest và đây là thành tích lịch sử của cộng đồng leo núi Việt Nam. Theo danh sách cập nhật đến tháng 12 năm 2021 của The Himalayan Database, Việt Nam mới có 3 người chinh phục thành công đỉnh Everest và đều là nam giới.
Vâng ạ, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã, một luật sư thuộc thế hệ 8X, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là người đam mê leo núi và là thành viên đội chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Cô đã leo thành công đỉnh Vinson cao 4.892m ở Nam Cực vào ngày 3 tháng 1 năm nay. Đây là thử thách với cô khi phải đeo ba lô 70 lít leo dốc, chui vào lều khi đóng băng và nằm rên vì kiệt sức. Hiện tại đoàn leo núi của Thanh Nhã đang trên đường xuống núi, dự kiến thì ngày mai sẽ tới Base Camp.
Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya được biết đến là nóc nhà của thế giới, cao 8.849m, nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng Trung Quốc. Để leo lên đỉnh Everest, các nhà leo núi có thể là đi theo hai đường chính là phía đông nam từ Nepal hoặc là phía đông bắc từ Tây Tạng.
Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao, đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi và chúng ta là người chiến thắng.
Và thân mến, nhóm nhạc Bức Tường vừa thể hiện ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang của nhạc sĩ Trần Lập, và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Quý vị cũng đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha. Còn bây giờ thì quý Cường Phượng Uyên mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.